Hôm nay hội đủ duyên lành chúng tôi được phép thầy chủ trì ở đây mời chúng tôi về đây tiếp tục chia sẻ hàng tháng cùng quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của thiền sư Quyền Giác. Thì cái phần hôm bữa chúng ta học qua rồi, thì đến cái phần thứ hai, thiền sư Quyền Giác dạy như thế này, tức là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh Phật tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức Pháp thân. Thì chúng ta học qua cái phần là chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Thì quý Phật tử biết cái chẳng hạn như chúng ta tu về cái pháp môn nào là mục đích chúng ta đừng cho vọng tưởng nó dấy khởi, đúng gì không? Bởi vì mình tái sanh vào cái cõi này á, thì Đức Phật nói mình đi bằng cái nghiệp, và nghiệp thức á, mà nghiệp thức á thì nó chiêu cảm bằng cái vọng tưởng. Chẳng hạn ai coi kinh mà trong tỳ nại gia tập sự có biết á, chẳng hạn như quý Phật tử mà muốn đi qua Mỹ, qua thì đợi lắm mình làm giấy tờ một tháng, hoặc là cái thứ 2 tháng 3 tháng mình đi mới được. Còn lần này mình vừa tắt thở mình chết á, mà cái thần thức mình nó khởi niệm qua Mỹ một cái á, thì mình có mặt bên Mỹ, nó nhanh đến mức độ vậy, tức là vọng tưởng mà. Thì trong cuộc sống của đời thường này á, chúng ta tu tập như thế nào đó để chúng ta điều phục vọng tưởng và chúng ta hàng phục vọng tưởng, để cái ngày cuối cùng mà chúng ta đi á, thì nó được an ổn, được thảnh thơi, được tự tại hơn. Nhưng mà tại sao ở đây á, thiền sư Quyền Giác dạy cho chúng ta là chẳng trừ vọng tưởng mà cũng chẳng cầu chơn luôn. Cái này đi vào cái pháp môn đốn, được gọi là đốn giáo. Tại sao mà thiền sư Quyền Giác dạy cho chúng ta không trừ vọng tưởng? Bởi vì vọng tưởng á, nếu mà mình ngồi thiền mình thấy vọng tưởng, mình cố trừ nó, mình cố xua đuổi nó, mình cố đè nén nó, tức là mình thấy vọng tưởng nó có thật. Còn đằng này á, thiền sư thấy rõ luôn, vọng tưởng nó không có tự tính, bản chất nó vô thường. Chẳng hạn như vọng tưởng mà nó có thật á, thì quý Phật tử niệm nè, sáng á, hoang nó vọng tưởng, trưa nó vọng tưởng, chiều nó vọng tưởng, tối nó vọng tưởng. Nhưng mà tại sao có những lúc chúng ta mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, nhưng mà nhiều lúc ta không có suy nghĩ gì hết mà ta mắt ta vẫn thấy, đúng không? Tai ta vẫn nghe. Có những lúc chúng ta ngồi thiền với cái tâm thái thanh tịnh yên ổn, chúng ta đâu có suy nghĩ gì đâu, mà mắt chúng ta cũng thấy, tai tiếng gì đó chúng ta nghe hết. Đó, cho nên ở đây á, thiền sư khẳng định luôn là không có trừ vọng tưởng. Bởi vì sao? Nếu mà quý Phật tử đoạn vọng á, tức là dị thường, hàng dị thường sợ vọng tưởng, cho nên tìm cách đoạn vọng tưởng, dứt vọng tưởng. Nhưng mà với cái tinh thần đốn giáo của nhà thiền, hay nói khác hơn tinh thần của Bồ Tát Đạo, là không đoạn vọng tưởng, tức là không đoạn hành ấm, mà biến cái hành ấm thành cái chủng trí bát nhã, lần lần quý Phật tử sẽ thấy. Còn nếu mà chúng ta không đoạn vọng tưởng á, thì chúng ta làm gì? Dung túng vọng tưởng, phải không? Dung túng vọng tưởng, ôm ấp vọng tưởng, sống với vọng tưởng, thì đó gọi là phàm phu. Còn đối với tinh thần của nhà thiền là cái gì? Đây có quý Phật tử nào công phu đoạn này chưa? Đối với tinh thần nhà thiền, đối với thiền tâm á, tức là liễu quẩn ngay sống đó, tức là nước. Mình nhận diện vọng tưởng để chúng ta chuyển hóa vọng tưởng. Nhiều khi mình tu á, mà mình đè nén vọng tưởng không, một lúc nào đó cái tự nhiên mình không có trụ vào cái pháp đó nữa, thì tự nhiên mình thấy ồ tại sao mà vọng đâu nhiều vậy á. Thì căn nhà thiền nó giống như mình lấy một cái hòn đá mình đè trên một đám cỏ, thì quá trình mình thấy cỏ nó mới mọc. Nhưng một hôm nào đó mình chơi dịch hòn đá ra thì bắt đầu cỏ nó lúng thúng lên, lá cây dính đất, phải không? Cho nên ở đây chỉ cần chúng ta liễu quẩn. Nhưng mà có một điểm hay hơn nữa là chẳng hạn như ở đây có, đây là cái chỗ công phu á, cái người nào mà ngồi thiền á thì sẽ thấy á vọng nó lên, phải không? Vọng nó lên. Rồi có một lúc là mình nhìn thật kỹ vọng tưởng rồi đó thì vọng nó lặn xuống. Thì giữa có vọng và giữa không vọng thì cái điểm giữa là cái gì? Thì đó nhà thiền nó mày sống vô đó. Mày sống được bao nhiêu phút? Giữa có vọng và giữa không vọng. Đó mình phải lưu ý đến đó. Thì trong thiền thoại có kể một câu chuyện, có một ông tăng, một hôm ngồi thiền, cái ông đến ông trình thầy ông nói thưa thầy, hôm nay con ngồi thiền con thấy vọng tưởng rất là nhiều, những cái việc xấu ác trong cái thời quá khứ con tạo tác mà con thấy rõ luôn, khủng khiếp quá. Thì ông thầy ông chỉ nói một câu thôi, tất cả rồi cũng sẽ trôi qua. Đêm sau ông ngồi thiền thì ông rớt vào cái chỗ trạng thái khinh an, an ổn, tự tại. Thì ông đó ông trình thầy ông nói hôm nay con ngồi thiền chưa bao giờ, chưa từng bao giờ con ngồi thiền nó rớt vào trong cái trạng thái này, rất là yên ổn, rất là thanh tịnh, rất là khinh an. Thì cái vị thiền sư nói một câu như thế này, tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Có nghĩa là nếu mà quý Phật tử mà chắc vào cái chỗ tịnh á, cái chỗ khinh an á, cái chỗ đó, cái chỗ chân thật, cái chỗ cứu kính á, đó là cái bệnh. Từ cái tịnh á nó đối với cái động, mà cái động nó đối với cái tịnh, động tịnh nó sanh diệt, mà cái gì thấy được bản chất giữa động và tịnh đó có công phu mới biết được, đúng gì không? Cái gì thấy được bản chất giữa động và tịnh, động tịnh nó đắp đổi cái sanh diệt. Cho nên sở dĩ mà Đức Phật nói là bồ đề vì có phiền não, sở dĩ mà Đức Phật nói niết bàn vì có ta bà. Nếu mà liễu quẩn, tức là liễu quẩn rồi đó thì mới hay ra rằng á. Cho nên có một vị thiền sư sau khi mà ngài liễu cái chỗ này rồi, ngài nói một câu như này: nếu biết trần gian là quyển mộng, nếu biết trần gian là quyển mộng nè, thì niết bàn có lẽ cũng chim bao, bị tối đãi mà, thấy không? Đây, cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Bát Cây, khi con tội nghiệp những vọng tưởng lại khởi lên thì con phải làm sao? Đây lần lần quý Phật tử, dầu cho quý Phật tử tu về cái pháp môn nào thì quý Phật tử phải để ý điểm này. Có nhiều người vọng tưởng lên á thì chúng ta dùng cái câu niệm Phật, đúng không? Mà nếu không khéo á, chẳng hạn nếu không khéo á, mình cứ bởi vì cái câu niệm Phật là gọi là nhất niệm, một câu niệm Phật là nhất niệm, mà để phá cái ngàn niệm này, phá muôn niệm, rồi từ cái muôn niệm á thì nó cũng phải trở về chỗ nhất niệm, rồi từ cái chỗ nhất niệm này nó buông cái chỗ nhất niệm luôn thì mới đến gọi là nhất tâm bất loạn. Thì cái pháp môn tịnh độ nó dễ ăn đâu, nó cũng giống như bên thiền vậy thôi, giống như bên thiền vậy thôi. Còn nhưng mà bên thiền á, đặc điểm bên thiền là nhìn lại cái cội gốc của vọng tưởng nó từ đâu phát khởi, thì biết rõ được cái cội gốc vọng tưởng nó không có tự tính thì tức khắc là nó an ổn. Hay là làm thứ tử sẽ thấy điểm này. Thì thiền sư như vậy phân biệt được và nhận ra từng ý nghĩ khởi lên, ấy chính là công năng linh hoạt của tâm Phật. Vì tâm Phật vốn bất sinh mà nó cũng chiếu sáng thật là kỳ diệu, tức là nó có một cái điểm nhìn ra, đúng không? Nó điểm nó soi rõ. Mà cái điểm linh hoạt mà nếu mà quý Phật tử tu nhiều chừng nào đó thì cái điểm linh hoạt là rất là hay. Chẳng hạn như có những người mà công phu mà thường thuộc rồi đó, vọng lên bao nhiêu tự nó biến mất, vọng lên tự nó tan. Ai có kinh nghiệm cái này chưa? Vọng lên tự nó tan luôn. Nếu mà mình dùng một cái biết thì cái biết này nó cũng là cái trí dụng, nhưng mà cái này là cái phương tiện. Cái biết mà mình nhìn vọng nó cũng là phương tiện. Quý Phật tử tin rằng có những người mà tu ta dụng công á, không sử dụng cái biết nhưng mà vọng tưởng nó liền. Đây ai có công phu kinh nghiệm biết chưa? Giống như chẳng hạn như buổi sáng, quý Phật tử thấy á, ở Đà Lạt nó có những cái đốm sương nó phủ trên cái tấm kiếm,
mà mình muốn cho cái những cái giọt sương này nó tan luôn, nó không còn bám trên cái miếng kiếm nữa, thì quý Phật tử phải làm gì? Dùng cái gì? Dùng khăn lau, đúng không? Thì tôi ví dụ cái khăn lau này là cái biếp, cái biếp ra mình lau, lau cái giọng này. Thì trong cái biếp này á, mình để ý một chút á, nó vẫn còn dính mắc trong cái sự năng sở. Mà năng sở này á, nó gọi là vọng giác, vô công phu mới thấy. Nhưng mà có một người ta không dùng cái khăn mà cái đó xưa là nó vẫn liền. Biết cái gì không? Đối với tử, đúng 7 giờ sáng mặt trời nó lên tự nó tan biến, đúng không? Thì cái giác mà mình nó cung cung rồi đó, thì vọng tưởng nó lên nó móc, tự nó lên nó móc. Hay cái điểm đó, cho nên không đoạn vọng tưởng, không có đoạn vọng tưởng, nhưng mà liễu quẩn tích trên thì an ổn. Thì ai mà có tu này mới biết được nè, phải không? Đó, ai cái vô công tu này mới thấy. Do đó này vậy, đừng cố xô đuổi, cũng đừng có ngăn chặn chúng. Ngăn chặn một lúc nào đó là nó giống như mà cái đập nước mà quý Phật tử thấy không, nước nó dâng cao quá, mình ráng mình cố mình ngăn lại, thì có một lúc là nó vỡ đập nó chết hết luôn. Thì cái phương pháp tu hành cũng như thế đó. Do đó thiền sư Bạch Vân dạy, đừng ghét vọng tưởng, cũng đừng có ấp ủ vọng tưởng. Chỉ cần nhận ra được cội nguồn vọng tưởng xuất phát từ đâu, chỉ cần nhận ra đó thôi thì đúng đó. Cho nên á, một hôm có một vị tăng, ngày vào rừng ngày tu về con đường thiền tập đó, 3 tháng. Sau khi tu 3 tháng xong rồi đó, ngày đến ngày trình kiến giải cho Đức Phật. Ngài nói như thế này: luôn luôn chế ngự ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chế ngự ý chỗ ấy được an vui. Chế ngự có nghĩa là ngăn chặn nó lại, phải không? Cái ý tưởng mình vừa giấy khởi lên, mình nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, mình chặn lại, không có nhớ, không có nhớ. Rồi chế ngự mà, thì chỗ đấy được, chỗ đó được an vui, an ổn. Thì Đức Phật nói nếu mà ông tu cái pháp này đó thì nó trói buộc ông thêm chứ không có giải thoát gì hết. Rồi Đức Phật nói một bài kệ như thế này: luôn luôn chuyển hóa ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý chỗ đó được an vui. Có nghĩa chúng ta dùng cái phương pháp mà chúng ta chuyển thôi, chuyển có nghĩa chúng ta không chạy theo nó nữa, mà nhìn cho thật rõ thật kỹ thì vẫn từ từ nó an ổn, gọi là đưa vào cái biển thái bình đó đó. Rồi trong thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi có một vị thiền sư An đến hỏi thiền sư Bổn Tịnh, hỏi đạo đã giả danh, Phật nói dối lạc 12 thần giáo cũng là phương tiện tiếp hoặc độ sinh, tất cả là vọng lấy gì làm trơn? Sư đáp: vì có vọng nên đem trong đối vọng sát cùng tính vọng vốn không, chân cũng chưa từng có. Thế thì biết trong vọng đều là giả danh, hai việc đối trị chọn không thật thể, tỏ cội gốc nó thì tất cả đều là không, không thật thể. Bây giờ bản chất là bổn lai vô nhất vật, phải không? Vì có vọng cho nên Phật nói trong, vì có khổ cho nên Đức Phật nói vui, phải không? Tột được hai cảnh giới đó rồi thì không còn vui khổ nữa đó. An hỏi: đã nói tất cả là vọng, vọng cũng đồng chân, trong vọng không khác lại là vật gì? Sư đáp: nếu nói vật gì, vật gì cũng là vọng. Cho nên nếu mà quý Phật tử mà thâm nhập về cái pháp này rồi đó, thì trên đời này không có ai lừa dối với Phật tử được hết. Chỗ nào mà nói tôi chứng cái này, tôi chứng cái kia là biết người đó không có, nó không có gì. Mình nói thẳng luôn nha, gọi là ba xạo không có. Nếu mà nói tôi chứng cái này, tôi chứng cái kia, tôi tắt cái nọ là ba xạo không có, phải không? Nếu mà quý Phật tử mà thâm nhập về cái pháp này rồi, trên đời này không ai lừa quý Phật tử được hết. Còn bây giờ tôi thấy người ta lừa quý Phật tử nhiều lắm. Chẳng hạn như ở đâu á, nói là lên đây tôi chỉ dạy cho tôi 6 tháng chứng A La Hán, lên canh năm rồi thấy chứng ra phiền não với tôi, nói bị lừa. Hỏi tu 6 tháng chứng đắc A La Hán mà cái người đó chứng chưa? Chưa chứng, bị lừa rồi, lừa mớ tiền, phải không? Đó cho nên nói nè, nếu nói vật vật thì vật gì cũng thật vật hết á, chứ gọi là vô trí chứ vô đắc mà, phải không? À, không có chỗ chứng, không có chỗ đến. Rồi kinh nói: không tương tự, không so sánh, bạch đường nói năng như chim bay trong hư không, tức là không để dấu vết gì hết. Rồi một hôm có một ông tăng đến hỏi quốc sư Huệ Chung, làm sao được thành Phật? Sư đáp: Phật và chúng sinh đồng thời dẹp đi thì ngay đó được giải thoát. Phật và chúng sinh đồng thời dẹp, ngay đó thì ông được giải thoát. Phật là gì? Phật là cái chỗ yên tĩnh, là cái chỗ khinh an. Chúng sanh là gì? Là vọng tưởng, là điên đảo. Hai đầu đó ông lìa hết thì tức khắc giải thoát. Mà giống như có một vị thiền sư nói là hai đầu đều chặt đứt á, một kiếm chấm trời băng. Hai đầu chặt đứt luôn, nhưng mà cái gì biết, biết hai đầu đó, tức mà sống với cái biết này nè, thì được tức khắc được giải thoát, tức khắc được tương ưng. Cái này nó hơi khó một chút, đúng không? Làm thế nào được tương ưng? Sư đáp: không nghĩ thiện ác thì tự khắc ông thấy Phật tính. Tức là không nghĩ thiện mà cũng không nghĩ ác luôn. Mà không nghĩ thiện không nghĩ ác, nhưng mà vẫn có cái biết rõ ràng nha. Giống như mà Tổ Bồ Khả trình cho Tổ Bồ Đề Đạt Ma vậy á: ngày hôm nay con bạc hết các duyên, nó coi chừng rơi vào không á, thì ngài nói là rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Thì đó là cái phương pháp đốn ngộ, cái phương pháp đốn giáo à. Tức là mình biết hết các pháp mà mình không có trụ vô pháp nào hết thì đúng. Mà nếu ai mà thực tập được cái phương pháp này rồi á, cuộc sống an ổn tự tại lắm. Dầu cho mình nghe người ta nói mình về cái mình thị phi mình, phải không? Rồi mình nghe người ta nói đủ thứ chuyện về mình yêu khổ, có chuyện gì xảy ra đó. Bởi vì mình không trụ vào cái lời nói với người đó, mình sống rất là tự tại, rất là khinh an. Mà chính bản thân chúng tôi ra làm Phật thì tôi thấy, từ ngày tôi áp dụng cái phương pháp vô trụ của Lục Tổ rồi đó, tôi sống rất là yên ổn. Nếu mà tôi không áp dụng thực tập về cái phương pháp vô trụ, mà không chứng nghiệm một chút ít về giáo pháp của Lục Tổ đó, thì ra làm Phật sự cũng được, bảo đảm luôn. Ra làm Phật sự chắc mình điên luôn, mình khùng luôn á, đúng không? Nhưng mà các pháp nào đến mình cũng biết á, đến mình biết nhưng mình không có trụ. Không có trụ tức là mình lìa pháp, lìa pháp thì được an ổn. Cho nên Lục Tổ nó khẳng định là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, mà vô trụ làm gốc, là cái nền tảng cho chúng ta tu. Tức là thiện ác chúng ta biết hết nhưng mà chúng ta không có trụ. Làm tất cả các việc thiện mà chúng ta không trụ một việc thiện nào hết. Niệm ác dấy lên chúng ta biết nhưng mà chúng ta không trụ niệm ác, cho nên chúng ta lìa cái niệm ác đó. Rất là rõ thôi. Trên cái pháp là môn mà đối giá là ai mà biết rồi đó, thì ngồi thiền cũng được mà không ngồi thiền cũng tu được, chứ không phải mà không ngồi thiền mình tu. Quét nhà tu cũng được, niệm nào lên là thấy rõ biết hết. Nấu cơm tu cũng được, lái xe tu cũng được. Vừa rồi tôi qua bên Úc tôi mở những cái pháp tu á, chẳng hạn như một lần tôi mở pháp tu là 3 ngày đến 4 ngày. Mà hiện bây giờ ở bên nước Úc hay là nước Pháp, nước gì bất cứ, người ta tu học rất là đông. Bởi vì á, cái kinh tế, cái đời sống và cái con người bây giờ nó khác. Lớp bị động đất, lớp bị sóng thần, lớp bị khủng bố, cho nên người ta đến với thiền rất là nhiều. Người ta nói nếu mà không đến với thiền chắc tụi con điên luôn. Mà nhờ đến với thiền á, niệm lên nó không có trụ buông xả, nó tự an ổn. Tôi mở những cái pháp tu tôi thấy tu học rất là đông. Đó, vừa rồi tôi qua 6 tuần đó. Đó là các bạn đoạn này tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện trong quyển Tổ Đình Kiềm Trì Thức Ghi. Có một ông cư sĩ tên là Tiết Sử Lý Đôn Nguyện. Ông làm quen đến cái chức Tiết Sử, mà ông thường mời thiền sư Đạt Quán đến hỏi đạo quên các ăn ngủ. Thì một hôm thiền sư Đạt Quán nhìn ông nói: nếu không phải là cái sức thị hiện há được như thế, nhưng mà vì sao ông không có chỗ vào? Tức là ông còn đứng ngoài cửa mà ông không có thâm nhập, ông không có chứng nghiệm về con đường thiền này, tại sao? Bởi vì ông làm quen mà ông học thiền quên ăn quên ngủ, phải không? Nếu mà không phải sức thị hiện sao có cái điểm này? Quý Phật tử có khi nào mà tu quên ăn quên ngủ không? Không. Mà mình là cái gì? Dân thường. Trong chuyện mình cũng đâu có bao nhiêu, mà tiền bạc mình cũng đâu có bao nhiêu. Mà cái ông quan này không? Cái ông quan này ông làm chức và tiết sử. Mà tiết sử vào cái thời phong kiến á là rất là lớn, đúng không? Ông chỉ thua một người thôi mà ông trên quản người, thua ông vua thôi, phải không? Tiền bạc rất là dồi dào, mà ông ngồi thiền, ông tham vấn đạo lý, quên ăn quên ngủ luôn. Mình có được không? Không có, thấy không? Đó, mình phải suy nghĩ lại. Trên các ngài mới đạt đạo chứ, các ngài mới ngộ đạo chứ. Còn mình tu lớp lớp, mình nói ủa tại sao mà không tu gì mà vọng tưởng còn nhiều. Hỏi bao nhiêu mới có mấy tháng, hỏi một ngày ngồi thiền mấy thời ngày hả? Có khi con ngồi 5 phút, 10 phút à. Rồi ngồi ở nhà sao? Chẳng hạn như mình ngồi ở nhà, mình nói đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, thôi đành cũng thiền, cái mình nằm ngủ luôn. Phải không? Đó, cho nên vừa rồi tôi mở cái khóa tu ở trên tôi là 3 ngày. Thì có một số Phật tử ở Hà Nội đó, họ có những vị làm giám đốc, có những vị làm giáo sư, có những người làm việc á, một ngày họ làm không biết bao nhiêu tiền, mà họ hay tôi mở các tu ban, họ bỏ hết, họ vào tu, họ tu suốt 3 ngày, họ nói là tu theo quý thầy đúng là có kết quả. Bởi vì sao? Sám hối xong, xong rồi cho thanh vấn xong rồi ăn cơm xong rồi ngồi thiền xong thanh vấn, tụng kinh liên tục chứ. Họ nói lúc này còn suy nghĩ nữa hết, quên hết luôn. Họ nói 3 ngày có kết quả. Đó, tôi thấy rất là rõ. Thì lúc này á, sở dĩ ông không có điểm vào á, thì ông nghi như thế này. Ông hỏi: thưa thầy, thiên đường và địa ngục có hay không? Vậy ông thắc mắc mà. Chính cái điều thắc mắc đó cho nên ông không chứng nghiệm được. Ông còn nghi là Phật nói thiên đường và địa ngục có hay không, cho ông thắc mắc cái điểm đó. Thì thiền sư Đạt Quán trả lời: vừa rồi tôi qua Úc đó, tôi bị dướng cái mùa đông. Dướng mùa đông mà hỏi thầy chủ trì đây biết nè. Thầy nói mùa đông bên đó là Việt Nam mình qua 10 người là dính bệnh cảm hết 10 người. Bên đó rất là lạnh, chứ không phải như bên mình, nó lạnh vô xương luôn. Thì thiền sư Đạt Quán trả lời là: chư Phật hướng tâm không nói có, như mắt thấy qua đó giữa hư không. Đây cái câu này quý Phật tử phải hiểu. Tại sao mà Đức Phật hướng trong không nói có? Trong suốt 49 ngày đêm Đức Phật thành tựu đạo quả cuối cùng, Đức Phật thấy đúng là cái pháp này không có lời để nói, không có lời nào để bàn cái hết. Bởi cái pháp này vô ngôn, cho nên Đức Phật do dự lắm. Mà Đức Phật nói bây giờ cái gì mình cũng nói là do duyên hợp, không có thực thể, hay là bản chất là không, rỗng không là giả danh, cũng có những người cũng có những bạn gì. Nếu mà nói vậy chúng ta nó độ, nó nói nó phỉ bán, mà nó phỉ bán thì nó độ địa ngục. Cho nên Đức Phật do dự lắm, muốn nhặt nước bàn. Do đó Phạm Thiên Sabati 3 lần thưa thỉnh, cho nên Đức Phật mới phương tiện nói cái gì. 3 thừa 12 Phật giáo nói gì? Nó có thiên đường. Nếu mấy ông mà làm thiện á, thì được sanh về cõi trời, tức là thiên đường. Mà ông làm ác thì đổ xuống địa ngục, tức là từ trong không mà nói có, giống như qua đến giữ hư không. Còn mắt mình bệnh mình thấy là, chẳng hạn như bữa nào mắt mình nhậm á, mình nhìn lên mặt trời á, thì quý Phật tử thấy gì? Thấy gì? À, thấy giống như qua đến giữ hư không vậy. Mà hôm nào đó mình lấy thuốc nhỏ mắt mình nhỏ, con mắt mình nó bớt rồi đó, thì quá tình mình thấy nó không còn qua đến nữa. Mắt bệnh mới thấy qua đến, mà mắt hết rồi thì tự nhiên lúc này tự nhiên người đó hiểu lên liền. Đó, cho nên nó là từ trong không mà nói có, như mắt thấy qua đến giữ hư không. Bây giờ mình còn mê, cho nên phải nói có thiên đường, có địa ngục, có thiện, có ác, có phiền não, có bồ đề, đúng không? Giống như ông cư sĩ, ông đến hỏi thiền sư Chí Tạng Tây Đường. Ông hỏi: thưa thầy, có thiên đường hay không? Nó có. Hỏi có địa ngục không? Có. Có nhân không? Có. Có quả không? Có. Có tội không? Có. Có phước không? Có. Có phiền não không? Có. Có bồ đề không? Có. Cho ông cư sĩ này nói: thầy cái nói lộn gì? Nó nãy giờ ông đến đây nè, ông đến đây ông hỏi ta thì ông có đến đâu hay không? Nói con đến đó, thiền sư cảnh sành, con hỏi như thế này: có thiên đường hay không? Thì thiền sư cảnh sành nó không. Hỏi có địa ngục không? Không. Có nhân không? Không. Có quả không? Không. Có tội không? Không. Phước không luôn, gì cũng không hết á. Mà tại sao thầy nói có? Thì lúc này thiền sư Chí Tạng Tây Đường nói: ông có vợ không? Nó dạ có. Ông có con không? Dạ có. Có nhà không? Có. Có xe không? Có. Thì ông có, cho nên có thiên đường, có địa ngục, có nhân, có quả, có tội, có phước. Còn thiền sư cảnh sành có vợ không? Dạ không. Có con không? Có nhà không luôn, có xe cũng không, cái gì cũng không á. Thì ông nói không là đúng, thấy không? Mà mình phải hiểu điểm đó, mình nghe nói cái gì cũng không, không, không hết. Mà trong bụng mình đầy đủ hết, cái gì cũng có hết, thấy không? Cho nên thiền sư nói là trong tâm của ông á, nghiệp dơ như giếng nước, mà ông nói cái gì cũng không, đó là không cái chỗ nào. Mình hiểu cái chỗ này, cái điểm này điểm, phải không? Cho nên Đức Phật mới phương tiện nói có thiên đường, có niết bàn, có địa ngục, có khổ, có vui. Cho nên mình tránh việc ác mà chúng ta làm việc thiện đó, hiểu cái điểm này đó. Còn sao? Còn thái quý trong có tìm không, như mò chanh dưới nước. Trong có là có cái gì?
Ai biết?
Có cái gì? Có cái bản hữu của mình, có Phật tính, có chân như, có ông chủ. Mà ông tìm cái không có thực thể, giống như mò chanh dưới đáy nước không có.
Đó.
Trước mắt thấy lao ngục muốn tránh, ngồi tâm nghe thiên đường muốn sinh. Đâu chẳng biết vui sợ tại tâm, thiện ác thành cảnh. Thái quý nếu rõ tự tâm á, thì tự nhiên nó không còn gì mà để nghi đó. Nếu mà tội được cái tâm của mình rồi đó thì hết nghi, không còn gì để nghi hết. Thì ông thưa, tâm làm sao rõ? Đạt Quán nói, thiện ác đều cho suy nghĩ. Thì đúng là hỏi tiếp, không suy nghĩ rồi á, tâm về chỗ nào? Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền nó không còn suy nghĩ hết. Bây giờ tâm ở châu, ai biết không? Ai biết giờ đây lên. Bây giờ mình ngồi thiền cái nó bật tư tưởng, nó không còn suy nghĩ, không nhớ nhà, không nhớ cửa, không nhớ vợ, không nhớ con, không nhớ cái gì, mà chỉ có một cái trạng thái yên ổn, thanh tịnh, khinh an. Thì bây giờ hỏi quý Phật tử, tâm ở đâu? Hả? Tâm ở đâu? Đúng vậy không? Rồi. Nãy đọc rồi đó, không có một quạt gì để nói. Giống như mà Lục Tổ Huệ Năng nói như thế này, hôm nay mấy ông trình ở cái chỗ đó coi, cái chỗ mà không có một quạt nó trình ra coi, thì sư thần hỏi nó sao đó. Nhớ cái chỗ đó à, Phật tánh của con là không đầu, không đuôi, không gốc, không ngọn, cái gì cũng không đó. Thì lúc này Lục Tổ nói, ta bảo là không có một quạt, mà ông cũng nói là Phật tánh là chân như, là hành chi hành giác, mấy người mấy Phật tử này nè, phải không? Ngay chỗ là thiện ác không suy nghĩ, thì mình nói là hành chi hành giác, hàng này hàng kia cũng có một quật, phải không? Thì bây giờ hỏi tâm ở đâu, tâm về chỗ nào, về chỗ nào? Thì lúc này á, thiền sư Đạt Quán nói nè, thỉnh thái quý đi về nhà. Cái ngày đó chúng ta sống còn luôn, chúng ta chỉ cần mà nhứt một cái là chọc, chỉ cần nhứt đường gươm là chọc. Cho nên á, cái nửa đoạn đường này á, là giao hết toàn bộ cái huệ mạng cho mình hết. Còn nửa đoạn đường trước là Phật dạy cho mình thôi. Khai ngộ tức là Phật, khai thị là Phật, mà ngộ nhập chính là mình. Ngay chỗ này là thỉnh thấy cái gì? Ngay chỗ sống còn luôn, không phải không nói là tuy là chết, cái gì đó cũng bệnh hết, gọi là bệnh, gọi là vọng giác đó. Đó. Thì ông thưa nè, chỉ chưa người chết rồi tâm về đâu? Bây giờ con còn sống con biết này, bây giờ sợ mà sao lại con chết thì sao? Thì Đàn Quán nói, chưa biết sống đâu biết chết. Thì ông thưa, sống thì con biết rồi đó. Thì Đàn Quán nói, sanh từ đâu tới? Cái ông mờ mịt. Bây giờ ông biết sống, bây giờ hỏi ông sanh từ đâu đó, cái ông mờ mịt luôn. Hỏi quý tử này sanh từ đâu đó, quý tử biết không? Sanh từ đâu đó? Sanh từ đâu đó? Sanh từ đâu đó? Không biết. Thường thường á, bữa nào hôm đó mà nghe Phật tử đến gặp tôi đi hỏi, quý Phật tử biết sanh từ đâu đó không? Quý Phật tử nói, thầy nói giùm con thử. Cái tôi nói, tôi nhìn khuôn mặt quý Phật tử là sanh hết trên trời đau lợi xuống, cái phái thích lắm, phải không? Mà nói sanh từ đâu đó này chứ buồn. Cho nên Phật sanh từ đâu đó? Thì ông mờ mịt, thì Đạt Quán đứng dậy tắm còn được. Ông nói, chỉ tại đây, lại suy nghĩ gì nữa? Ngay tức khắc ông đại ngộ luôn. Nói thật luôn, ngày xưa tôi coi điển này tôi mờ mịt lắm. Sở dĩ mà nói sanh từ đâu đó là chúng ta liên tưởng đó, là chúng ta sanh ở từ, chẳng hạn như ở cõi trời đó, cõi ma đó, cõi Atula đó, cõi ngạ quỷ đó, cõi súc sinh đó, là chúng ta kéo cái quá khứ này, cái hiện tượng quá khứ đặt trong giờ phút thực tại này, mà chúng ta quên mất mình đang sống giờ phút thực tại này. Cho nên ngày tắm giờ được nói, chỉ tại đây thôi, không suy nghĩ gì nữa, tức khắc đại ngộ, phải không? Tức chúng ta vọng tưởng đến cái chuyện quá khứ mà chúng ta quên mất mình trong giờ phút thực tại. Tôi hay nói với Phật tử, cái mình ngồi thiền yên ổn ở trong thất, cái mình ra thất, cái mình trình thầy trụ trì, trình hòa thượng, nói cách đây một khoảng một tháng á, con ngồi thiền con thấy cái gì á, đó thiền sư Lâm tới ông đạp mình liền, đạp trên mặt mình luôn. Mà kéo cái chuyện một tháng về trước mà đem ngay trong giờ phút thực tại đó, thiền không cho phép. Mà thiền bắt buộc mình sống còn ngay trong giờ phút thực tại này, cho nên ngay tức khắc ông đốn ngộ và cái mảnh tóc tự tâm của ông đó.